là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của nhà nước Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 3 tháng 4. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia đoàn. Trong chuyến thăm, đoàn đã có cuộc hội kiến làm việc với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch Thượng viện Hidenissa, Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro và có cuộc gặp gỡ trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Chủ tịch Đảng Công minh thuộc Liên minh cầm quyền và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt. Tại các cuộc tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam đến các lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản, chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng trên các lĩnh vực mà Nhật Bản đạt được trong thời gian qua, đồng thời thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay. Bày tỏ vui mừng đến thăm Nhật Bản trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công các hoạt động long trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023 và nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong các lĩnh vực. Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài, sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, thực chất, đúng với tầm mức mới của quan hệ song phương. Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Fumio và các lãnh đạo cấp cao khác của Nhật Bản đều trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thúc đẩy cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Nhật Bản-Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp quốc tế, đồng thời chia sẻ về mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản nói riêng và ASEAN-Nhật Bản nói chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Từ đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Yên Bái đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát hành, thanh toán, trả thưởng cho khách hàng và đại lý được đảm bảo nhanh gọn thuận lợi. Doanh thu đạt 33 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 7,5 tỷ đồng, trả thưởng 18 tỷ đồng. Hiện nay công ty phát hành 3 loại hình vé sổ số gồm sổ số lô tô tự chọn, sổ số kiến thiết truyền thống và sổ số box. Công tác phát hành 3 loại hình sổ số này được thực hiện theo quy định hiện hành. Công ty đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở đại lý thực hiện đúng các quy định của công ty, khuyến cáo và ngăn chặn đại lý không tham gia ghi số lô đề vi phạm pháp luật, ảnh hưởng uy tín hoạt động sổ số, giải quyết kịp thời thắc mắc của đại lý khách hàng, thực hiện phát hành trả thưởng tới hệ thống đại lý khách hàng mua vé trúng thưởng theo quy định của nhà nước. Đơn vị hiện có 6 văn phòng sổ số tại các huyện thị, 13 tổng đại lý và 555 đại lý. Năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Yên Bái phấn đấu doanh thu đạt 123 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nâng cao số lượng, chất lượng đại lý đang hoạt động, chủ động giúp đỡ hỗ trợ các tổng đại lý, quản lý đại lý, phát triển địa bàn, tăng số lượng đại lý, nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với cơ quan chức năng đấu tranh phòng chống tệ nạn lô đề, làm trong sạch hệ thống đại lý. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong thời điểm này, Liên đoàn Lao động tỉnh đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình nhà thi đấu để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ yêu cầu tập luyện thể dục thể thao của cán bộ, công nhân, viên chức. Công trình có giá trị đầu tư hơn 50 tỷ đồng do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Đại An và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Tràng An 168 thi công. Từ năm 2019, công trình đã được khởi công xây dựng trên tổng diện tích 22.000 m2. Đến tháng 5 năm 2021, công trình đã thi công xong giai đoạn 1 gồm khối nhà thi đấu, có diện tích sàn hơn 2.500 m2, với giá trị hơn 25 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2, công trình tiếp tục được đầu tư gần 25 tỷ đồng để xây dựng các công trình phụ trợ như khuôn viên, đường đi nội bộ, hàng rào, bãi để xe, hệ thống điện nước chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy. Sau một thời gian thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã thi công đạt 60% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công nốt phần việc còn lại để phấn đấu đến tháng 6 năm 2024 hoàn thành bàn giao công trình đúng tiến độ hợp đồng.
Năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới 250 ha trên măng Bắc Độ. Tuy nhiên, qua rà soát tại một số địa phương, nhân dân đã đăng ký trồng mới hơn 300 ha, vượt kế hoạch 50 ha. Để thực hiện mục tiêu trên, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn của huyện Trấn Yên đã tích cực cử cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã có diện tích trồng chè bát độ để tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký trồng mới diện tích chè bát độ. Nhờ đó đến nay các địa phương đã trồng mới được 157 ha chè măng bát độ. Những năm qua, cây chè măng bát độ đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Từ ngày 8 đến 28 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi tìm hiểu kiến thức lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại. Tinh thần anh dũng, mưu trí sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó là tình đoàn kết của quân và dân ba nước Đông Dương, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. Những bài học kinh nghiệm quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin chính thức về cuộc thi được ban tổ chức cập nhật trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái. Qua cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh về ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân. Từ đó giáo dục học sinh ý thức rèn luyện phấn đấu học tập, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và hưởng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động xây dựng bài dân vũ mẫu trên nền nhạc liên khúc bài hát Qua miền Tây Bắc, chiến thắng Điện Biên, Inh Là ơi. Hưởng ứng phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội trong toàn tỉnh triển khai tập luyện và trình diễn bài dân vũ mẫu từ nay cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2024. Với tinh thần hưởng ứng các phong trào thể thao, văn hóa và hòa trong không khí hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã và đang tổ chức cho các chị em tham gia luyện tập bài dân vũ này và được đông đảo chị em hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra, còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Con ơi! Con ơi! Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng già phết ý! Này! Không bán được hay sao mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày, đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày, già yếu, không làm nổi nữa, thì sống thế nào nhỉ?
Ôi già ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng Ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì.
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy, có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là.
Có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu, không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng sau này về già có tiền tiêu?
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết chả kia.
Thế tham gia bảo hiểm anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít, mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé, đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi, mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! À. Mãi đi làm chẳng để ý! Lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo, nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời, thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ. À.
Hôm nay là ngày gì thế không biết. Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm. Cả trên đài báo, TV, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ, thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần, và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. À? Em Sinh đây. Dạ, đúng rồi ạ. À. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thể. Thì để bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chờ bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Chào bác.
Trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả, vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước do nhà nước tổ chức thực hiện vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Ừ. Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn thôi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng
rồi.
Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé. Đấy, thứ nhất ấy là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ?
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời, thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng, bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi, với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Thôi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em ù gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt, tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy thì em hưởng được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1.100.000 đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1.067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Ê, bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn
rồi,
bác nhá.
Rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi. Nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi. Kinh tế nhà em ấy thì không dư giả. Nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000. Để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ.
Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo. Tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, xác định doanh nghiệp là trụ cột, là đòn bẩy để phát triển kinh tế. Thời gian qua, thị xã Nghi Lộ luôn quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp ổn định sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thị xã Nghi Lộ đã tập trung ưu tiên phát triển mạnh dịch vụ du lịch, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Cùng với 766 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, cơ sở chế biến thực phẩm, trong đó có 190 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 42 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Các cơ sở đều đang hoạt động rất hiệu quả, phấn đấu thu hút trên 320.000 lượt khách du lịch đến địa bàn thị xã năm 2024, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 290 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trường Giang, tổ 8 phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nhà tôi làm hàng truyền thống của gia đình thì làm nhiều đời rồi, phục vụ là giò chả và một số món khác như là lạp sườn, thịt sấy, xúc xích. Thế thì luôn luôn nhà tôi lúc nào cũng đảm bảo cái nguồn hàng là một, mấy cái hai là cái chất lượng của sản phẩm làm sao tốt nhất để cho khách hàng. Khách hàng sẽ được hưởng những cái sản phẩm tốt nhất mà an toàn nhất.
Cùng với tập trung phát triển du lịch, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã tích cực đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, mây che đan, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân. Nhờ vậy, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ngày càng tăng. Thị xã hiện có 719 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chị Hoàng Thị Phấn, thôn Nậm Tọ, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ngoài những lúc làm nông ra thì tôi cũng đến đây làm để cải thiện cuộc sống, đỡ vất vả hơn, có việc đều hơn và không mất việc làm quanh năm. So với nguồn thu thì cũng tốt hơn.
Thị xã Nghĩa Lộ cũng đã tập trung khai thác và phát huy các di sản văn hóa, giá trị văn hóa đặc sắc gắn với phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch theo hướng bền vững, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn mở rộng quy mô đầu tư gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Ông Đàm Ngọc Bích, trưởng ban tổ chức giải đua ngựa Sanlira Mường Lò, trưởng ban quản lý khu đô thị Sanlira Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía tập đoàn APEC thì giải đua ngựa cũng đã quy tụ hơn 15.000 khán giả là người dân địa phương cũng như là du khách khắp nơi, đã tạo nên một làn sóng chơi hội đầu xuân tại thị xã Nghĩa Lộ. Cùng với giải đua ngựa thành công lần này thì sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức nhiều những hoạt động giải trí, lễ hội, văn hóa đồng hành với thị xã Nghĩa Lộ, để tôn vinh vẻ đẹp di sản và biến nơi đây trở thành một điểm đến hàng đầu Tây Bắc về văn hóa, giải trí và lễ hội.
Trong thời gian tới và những năm tiếp theo, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp với thông điệp quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực thu hút đầu tư, tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng nhằm khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đây là tiền đề quan trọng giúp đội ngũ doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.